Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht, Berlin sẽ không hành động một mình trong vấn đề chuyển giao vũ khí cho Kiev và chỉ đưa ra quyết định theo thỏa thuận với các đồng minh phương Tây, một lập trường được Ngoại trưởng Annalena Baerbock nhấn mạnh cách đây chỉ vài ngày.
Đức đã hỗ trợ Ukraine hệ thống phóng tên lửa đa năng, pháo tự hành và hệ thống phòng không JPAT. Tuy nhiên, tình hình trên thực tế thay đổi, Đức sẽ đánh giá sự hỗ trợ của mình, cũng như thảo luận những bước tiếp theo với các đối tác.
Cho đến nay, không một quốc gia thành viên tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nào cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Không trực tiếp bác bỏ yêu cầu của Ukraine, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhiều lần nhấn mạnh, việc cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu hiện đại sẽ đòi hỏi quá trình đào tạo, bảo dưỡng và hỗ trợ lâu dài. Cuộc xung đột tại Ukraine và việc bốn khu vực của nước này quyết định sáp nhập vào Nga đang đặt ra bài thử nghiệm mới khó khăn đối với các nước phương Tây. Sau khi sử dụng ồ ạt chưa có tiền lệ sức mạnh mềm để tạo sức ép trước Nga, điển hình là các bước đi về cô lập ngoại giao và trừng phạt kinh tế. Đức, Mỹ và các đối tác giờ đây sẽ phải đưa ra các quyết định khó khăn về sức mạnh cứng. Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần cảnh báo, các lực lượng vũ trang Nga có thể coi việc vận chuyển vũ khí của Mỹ và các đồng minh NATO trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp. Không chỉ viện trợ quân sự, Đức, Mỹ và các đồng minh phương Tây cũng dè dặt trong việc đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine vào Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm qua tuyên bố, nước này sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo cuộc xung đột tại Ukraine không lan sang các nước khác, cũng như tránh cho NATO trở thành một bên tham chiến. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan nhấn mạnh,
trong vài thập kỷ qua, chúng tôi luôn ủng hộ chính sách mở cửa của NATO. Bất cứ quyết định về tư cách thành viên của NATO đều phải có sự đồng thuận giữa 30 quốc gia thành viên và quốc gia muốn gia nhập. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để giúp Ukraine là thông qua hỗ trợ thực tế, còn quá trình gia nhập NATO nên được thực hiện vào một thời điểm khác.
Theo các nhà phân tích, phương Tây dường như vẫn khá kiềm chế trong vấn đề hỗ trợ Ukraine để tránh vượt qua giới hạn đỏ đụng độ. Minh chứng rõ nhất là việc những nước này tới nay vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực hay vội vã kết nạp Ukraine vào liên minh quân sự. Một sự can thiệp sâu hơn cũng đồng nghĩa với cánh cửa ngoại giao khép lại và nguy cơ xung đột lan rộng có thể đẩy lên thành cuộc chiến trực diện giữa NATO và Nga, một kịch bản mà không bên nào mong muốn.